Một thính giả ở Việt Nam không nêu rõ tên, gửi email cho chúng tôi nội dung như sau.
Cháu có một con trai năm nay 3 tuổi bị bệnh thiếu máu huyết tán B, thalassemia. Hàng tháng cháu vẫn phải đến bệnh viện để truyền máu. Bác sĩ cho cháu hỏi nguyên nhân căn bệnh và cách điều trị. Cháu nghe nói hiện nay đã có phương pháp điều trị được bệnh này bằng cách ghép tủy hoặc tế bào gốc. Chi phí để ghép có nhiều không? Hiện nay ở Việt Nam đã có ghép được chưa? Và tỷ lệ thành công bao nhiêu phần trăm? Xin chân thành cảm ơn.
Chúng tôi đã chuyển email cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Thì ở đây chúng ta đã biết định bệnh của em là thalassemia. Và vị thính giả tên là gửi email yêu cầu chúng tôi giải thích bệnh này. Và chứng của em là bệnh beta thalassemia, là một cái bệnh thường xảy ra ở người có gốc là vùng Địa Trung Hải, tức như là Mediterranean ở bên châu Âu, cũng như những cái người ở vùng Đông Nam Á như chúng ta. Cho nên những cái ở bên Mỹ, những bệnh này hầu như là chỉ thấy trên những người di dân từ vùng chúng ta hoặc là vùng phía Nam châu Âu. Thì trước hết chúng ta biết rằng máu là một cái chất lỏng chứa những cái tế bào có nhiệm vụ khác nhau. Thì trong đó hồng cầu, tiếng Anh gọi là red blood cells, là những cái tế bào màu đỏ hình như cái dĩa, và toàn thể chiếm gần nửa cái thể tích của máu chúng ta. Thì hồng cầu nó có nhiệm vụ mang oxy hoặc là dưỡng khí đi từ phổi đến các bộ phận. Và trong hồng cầu có những cái phân tử gọi là molecule, nó chịu trách nhiệm đem oxy đi. Đó gọi là cái chất huyết cầu tố, và tiếng Anh gọi là hemoglobin. Thì tôi đã giải thích nhiều lần cái cơ cấu của cái hemoglobin. Chúng ta chỉ xin nói ngắn hôm nay là trong huyết cầu tố có những cái đơn vị nhỏ hơn và là những cái mạch, những cái chain là globin beta. Và tôi sẽ giải thích những cái chi tiết này rõ hơn trong cái bài viết sẽ được đăng ở trên website của đài VOA. Thì nếu mà cái gene ở trên cái cặp nhiệm thể số 11 của chúng ta nó bị trục trặc, thì cái tủy xương người bệnh đó sẽ không có sản xuất ra được những cái globin beta một cách đầy đủ được. Và vì không có đủ những cái globin beta, thì cái cơ thể chúng ta không có sản xuất đủ huyết cầu tố cho người, cho những cái huyết cầu mới. Thì do đó cái người bệnh nhân đó bị thiếu máu, và cái trình độ nặng hay là nhẹ tùy thuộc vào tùy trường hợp. Và người ta nói rằng cái người bị bệnh mắc chứng là beta thalassemia. Trong cái hai cái nhiệm thể số 11, nếu mà chỉ một trong cái hai nhiệm thể đó nó bị trục trặc thôi, thì cái người bệnh sẽ chỉ hơi thiếu máu và không có triệu chứng gì. Và trường hợp đó người ta gọi là thalassemia nhỏ hoặc là thalassemia nhẹ, và tiếng Anh gọi là thalassemia minor. Minor là nhỏ. Hoặc là người ta nói là người bệnh đó chỉ có một cái nét thalassemia thôi, tiếng Anh gọi là thalassemia trait. Nếu cả hai cái nhiễm thể ở trong cái cặp số 11 nó đều mang một cái gene bất bình thường, thì cái người bệnh đó sẽ bị thiếu máu nặng và nhiều biến chứng, và bệnh nhân sẽ không có sống lâu được. Và người đó gọi là thalassemia nặng, gọi là thalassemia major. Thì người có một gene beta thalassemia thì thừa hưởng cái gene này từ cha hoặc là từ mẹ của mình. Và nếu là cái bệnh nặng đó, thì cái người đó thừa hưởng một cái gene ở bên cha cộng thêm một cái gene bất bình thường ở bên mẹ nữa. Và người đó có thể truyền lại cái gene này cho con cái mình. Và có nghĩa đây là một cái bệnh di truyền. Thì mặc dầu lúc mới sanh bệnh nhân chưa có triệu chứng, mầm mống cái căn bệnh đã ghi sẵn trong di thể của các tế bào. Và các phương tiện hiện nay về chẩn đoán di truyền học, người ta có thể định bệnh lúc còn phôi thai, tất nhiên là trong những cái tuần đầu của cái bào thai, người ta có thể có biết cái thai đó có bị hay không. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về sơ lược về cái nguyên tắc chữa trị trong trường hợp thalassemia major. Thì như bác sĩ của em đã cho biết, hiện nay cái phương pháp chữa duy nhất là truyền máu đều đặn cho em, là để khắc phục cái vấn đề thiếu máu. Thì bất tiện của cái sự truyền máu đều đặn là phải phản ứng, những cái phản ứng có thể xảy ra do truyền máu. Và mỗi lần chúng ta truyền máu như vậy, thì những cái tế bào hồng cầu đem từ ngoài vào, nó sẽ đem thêm những cái chất sắt vào trong cái người chúng ta. Và cái chất sắt này nó tích lũy quá nhiều ở trong cơ thể năm này qua tháng khác, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến các bộ phận rất quan trọng cho chúng ta như là tim và gan. Và cái Trường hợp này chúng ta gọi là tiếng Anh là hemosiderosis, tức là cái trong người đó mang sắt nhiều quá và bị ngộ độc. Thì bệnh nhân nên hỏi bác sĩ của em bé xem có cần giới hạn những cái nguồn thực phẩm có nhiều chất sắt như là thịt bò, nhất là những cái thịt bò khô mà chúng ta ăn thì có rất có nhiều càng nhiều sắt hơn nữa. Thịt heo, gan, đậu là beans, tàu hũ và những cái thức ăn mà chúng ta nấu ở trong cái chảo nó bằng sắt thì cũng có thể có nhiều sắt nữa. Và các bệnh nhân này cũng có thể dễ bị nhiễm trùng vì yếu đề kháng và cần chích ngừa những cái vi trùng, chống những cái vi trùng như là con vi trùng phế cầu pneumococcus, hoặc là mỗi năm phải chích ngừa cúm và coi chừng dễ bị lao. Bây giờ chúng ta trả lời cho câu hỏi kế tiếp của phụ huynh là cái bệnh thalassemia chữa bằng cách ghép tủy xương như thế nào. Thì thường trẻ bị thalassemia major phải truyền máu kinh niên như chúng ta đã nói. Và cái hồng cầu nó chỉ sống được chừng 120 ngày là nó bị hủy hoại. Và các cháu cũng bị giải phẫu, cắt bỏ lá lách. Và cơ thể bị cái lượng sắt do truyền máu tích tụy gây độc. Thành ra đây một là cái vấn đề rất khó xử. Thì nếu mà những cái bệnh nhân có càng ngày càng nặng thì có thể nghĩ đến cái ghép tủy xương. Như chúng ta đã nói là tủy xương bệnh nhân không sản xuất cái globin beta bình thường để mà xây dựng cái hồng cầu bình thường. Do đó người ta dùng cái phóng xạ, tất nhiên là xạ trị đó, hoặc là người ta dùng hóa trị liệu hoặc là chemotherapy, thì người ta giết hết ở các cái tế bào tủy xương cũ của cái bệnh nhân. Xong rồi người ta mới lấy cái tế bào tủy xương của một cái người khỏe mạnh, mà cái người đó phải là hoàn toàn hợp với lại máu huyết của người bệnh. Người ta gọi là HLA identical, có nghĩa là người ta phân tích những cái lymphocyte, những cái tế bào lambda của cái người bệnh đó, nó có những cái antigen nó thích hợp với lại cái người mà cho những cái tủy xương đó. Thường là anh chị em ruột của người bệnh mới được như vậy. Và người ta lấy cái máu, mà người ta lấy những cái tế bào stem cell, từ tế bào gốc của cái người anh chị em đó, người ta chích vào mạch máu của người bệnh. Thì tuy nhiên chỉ có chừng 1/3 bệnh nhân có được một những cái tế bào hoàn toàn mà thích hợp với lại cái người anh em với mình. Thì gần đây hơn, do cái phương pháp chuẩn bị bệnh nhân tốt hơn và do kỹ thuật matching tế bào, tiếng Anh gọi là High Resolution HLA Typing, thì người ta phân loại các cái HLA tế bào gọi là phân giải cao, thì bác sĩ có thể chọn những cái người cho tế bào không phải là bà con mà vẫn có thể có kết quả tương tự như là những cái người cho tế bào anh em ruột với mình. Người ta cũng có thể dùng những cái tế bào gốc từ cái máu lấy từ cuốn rốn của trẻ sơ sinh, tiếng Anh gọi là umbilical cord blood. Thì nói chung tình trạng bệnh nhân ghép tủy chữa hết bệnh trong chừng 80% các trường hợp. Và tỷ số thành công này nó tùy thuộc vào tình trạng của cái bệnh nhân lúc đó, gan có tốt hay không, tuổi của bệnh nhân cao hay thấp. Nói chung là cái bệnh nhân càng trẻ thì kết quả càng tốt. Và các tế bào này sẽ đến định cư ở cái vùng tủy xương của người bệnh. Và nếu cái cuộc ghép thành công, sau một cái thời gian chuyển tiếp, cái tủy xương của người bệnh sẽ sản xuất ra những cái tế bào máu bình thường, có nghĩa là bệnh nhân khỏi bệnh. Tuy nhiên sau đó tùy trường hợp, bệnh nhân vẫn có thể uống thuốc đều đặn để giảm cái tính miễn nhiễm của mình đi, để giảm những cái thuốc gọi là biến đổi cái sức đề kháng của người bệnh, để cái cơ thể người đó không có chống lại những cái tế bào ngoại lai được ghép vào mình. Thì hiện nay tử vong do biến chứng ghép tủy xương tùy theo những cái công bố khác nhau, và thường thường là chừng 5% hoặc là tùy nhóm hoặc là cao hơn ở Hoa Kỳ. Thì nên nhớ là đa số những cái ghép tủy xương là để chữa bệnh ung thư hiện nay, và được coi cái ghép tủy xương này được coi như là một biện pháp tối hậu cho những cái trường hợp ung thư không còn chữa được với những cái trị liệu thông thường. Thường thì sau khi tìm được người cho tủy xương thích hợp, tế bào tủy xương thích hợp, thì bệnh nhân phải nằm bệnh viện chừng 4 đến 6 tuần và sau đó phải ở gần trung tâm y khoa để theo dõi kỹ lưỡng và thường xuyên trong tròn chừng 2-3 tháng. Thì nói chung phải mất từ 6 đến 12 tháng mới hồi phục hẳn. Và ước lượng chi phí thuần túy về y khoa là chưa kể đến các vấn đề như là di chuyển, đi tìm người cho tủy thích hợp, thì chi phí chừng 75.000 cho đến $120.000 ở Mỹ. ở các nước khác như là châu Âu hay là Canada có thể giá khác và có thể hy vọng là rẻ hơn. Về cái việc ghép tủy xương ở Việt Nam thì tôi không có biết câu trả lời như thế nào là có làm ở Việt Nam hay chưa. Thì tôi đề nghị là phụ huynh nên liên lạc với bệnh viện nhi của mình để biết chi tiết và nên hỏi kinh nghiệm của những cái người từng chữa cùng bệnh này ở trong cái nhà thương đó. Thì nói chung kết quả tùy thuộc vào sự lựa chọn và chuẩn bị người bệnh, phương tiện của nhà thương đó và khả năng kinh nghiệm của những cái nhóm bác sĩ và chuyên viên phụ trách. Và chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. vietnamese@voanews.com.